qua đã nói xong về cả cái phần bát chánh đạo rồi. Vậy coi như còn lại đoạn cuối xin đọc nốt.
Này các tỳ kheo, tu tập bốn niệm xứ, muộn thì 7 năm, trung bình từ 1 đến 6 năm, sớm thì 7 tháng, sẽ chứng chánh trí ngay trong hiện tại.
Hãy còn hữu dư chứ không phải là hay còn. Về cái kết quả của cái việc tu tứ niệm xứ, muộn thì 7 năm. Muộn thì 7 năm nghĩa là thế nào? Thì 7 năm nghĩa là người nào kém lắm, kém nhất ấy, thì là 7 năm thì coi như là được kết quả. Và thật ra ấy, là ngay giờ phút mình đang tu, mình niệm một niệm là mình được tỉnh ra một niệm. Mình tu một giờ là mình được tỉnh ra một giờ. Mà bây giờ để cho nó thành tựu được cái trí tuệ thì đây người nào kém nhất là chỉ cần tu 7 năm. Thế mà làm sao thầy 30-40 năm nay mà thầy chẳng thành cái gì cả. Cả nhờ hộ cho thầy đi. Ở đây dặn dò chúng ta là phải tinh cần. Chuyên có một việc này thôi, mà tinh cần chỉ là một việc này thôi, mà làm một cách chuyên nhất, chuyên tâm. Thì đây Phật bảo đảm là người kém như chúng ta đã cũng chỉ cần 7 năm thôi. Còn nếu mà đa mang, cái tâm cứ loạn việc nọ, việc kia, làm việc này, việc khác, thì dĩ nhiên là không đến kết quả.
Chính là thầy, kết quả ở đây có nghĩa là chính A-la-hán
đó, thầy. Ở đây nói là được, sẽ được chánh trí ngay trong hiện tại. Còn hữu dư tức là hãy còn cái thân này. Các, ở đây là nói theo kiểu tiểu thừa. Thì nếu mà nhập niết bàn, bỏ cái thân này mà nhập cái bàn ấy, thì gọi là vô dư. Nói theo kiểu tiểu thừa, chứ còn đại thừa mình thì cái nghĩa nó khác. Còn kiểu theo kiểu tiểu thừa đó, thì khi còn cái thân này ấy, thì gọi là hãy còn hữu dư. Nghĩa là còn cái dư sót lại cái khổ báo, cái tội báo của kiếp trước. Thế gọi là hãy còn hữu dư, nghĩa là hãy còn thân. Đã, thì các vị hãy còn thân, các vị ở cõi này thì hạng bé cũng được quả bất hoàn. Bất hoàn tức là A-na-hàm. Đây Ngài chưa nói đến A-la-hàm, nhưng mà cũng được A-na-hàm. Vị nào mà kém nhất thì 7 năm, chứng chánh trí ngay trong hiện tại. Chứ không phải là nói quả A-la-hán, nhưng mà được cái trí tuệ chân chánh ngay trong hiện tại. Còn vị nào mà trung căn ấy thì từ 1 đến 6 năm. Còn những vị thượng căn ấy thì chỉ cần 7 tháng.
Đây là con đường thanh tịnh độc nhất, diệt khổ u, thành chánh trí, chứng niết bàn. Các tỳ kheo nghe pháp xong hoan hỷ, tín thọ phụng hành.
Đây là con đường thanh tịnh độc nhất, diệt khổ ưu. Sao cái tứ niệm xứ này là con đường độc nhất để diệt cái khổ ưu? Chị em thấy đây là con đường để diệt cái khổ và ưu. Ưu lo, ưu là lo lắng, sợ hãi. Đây là con đường diệt cái khổ và diệt những lo lắng, những sợ hãi. Con chỉ ra cho chúng ta thấy tứ niệm xứ là con đường diệt khổ ưu. Nếu chúng ta còn nhận cái thân này là mình thì chúng ta còn phải lo, lo sống, lo đừng có bị tai nạn, lo mất đừng mất danh giá, lo 100 thứ. Còn khi đã biết cái thân này chỉ là đống thịt, thì thế nào nó cũng phải long tục mồn tàn giả về đất. Nó là cái không có, biết nó là cái không có thì đâu có còn gì là mà phải lo nữa. Lo là lo nó còn nó mất, lo nó khổ, lo nó chuyện nọ chuyện kia. Bây giờ lại biết rõ nó là cái không thật, nó là cái không có, cho nên mình không phải lo. Nếu chúng ta còn cái tham, cái sân, cái si thì còn nhiều cái lo lắm. Bởi vì làm sao? Vì hệ tham, hệ sân, hệ si thì chúng ta có nhiều cái lỡ lầm. Lời nói, việc làm phần nhiều là 99% là sai quấy. Dù có làm thiện chăng nữa mà nó đeo cái chấp ngã vào thì nó cũng trở thành cái thiện hữu lậu, cũng chỉ là một cái mầm nhân để trở về luân hồi. Thế bây giờ đây hết tham, hết sân, hết si, cái tâm đã hoàn toàn đắc tỉnh thì dĩ nhiên còn lỗi lầm gì nữa mà đâu còn phải lo. Mà đã không có lỗi lầm thì làm sao đâu có quả báo, những cái quả báo xấu. Đồng thời mình cũng diệt được hết, diệt được nhân thì tức là diệt cả quả. Vì thế cho nên cái vị này thành thơi an ổn, chỉ có một việc tiến lên Phật Pháp mà thôi. Vì thế bắt đầu học ABC trong đạo Phật phải học tứ niệm xứ. Chứ còn đem một cái lồng ngực đầy những lo âu, những phiền nhọc, những sợ hãi, làm sao mà tiến vào Phật Pháp được. Còn đằng này người ta đã thảnh thơi an ổn, buông cả ngã chấp pháp chấp rồi, thì con đường Phật Pháp người ta cứ phơi phới, người ta tiến lên dễ dàng lắm. Vì vậy cho nên đây ngài gọi là con đường độc nhất thanh tịnh. Mà đã đi về thanh tịnh rồi thì lo âu hết, khổ quả cũng không, mới có thể tiến lên cái đạo Bồ Đề được. Diệt khổ ưu mà lại được thành chánh trí. Chánh trí tức là được cái chánh chi kiến đó. Vậy làm sao tứ niệm xứ được cái chánh chi kiến? Nghĩa là con được cái khổ đế và tập đế. Khổ đế tức là có cái trí tuệ, thấy rõ thế gian là chỉ có khổ mà thôi. Cái thân ông tổng thống kia cũng chỉ có sanh già bệnh chết, mà cái thân ông trời kia rồi ngày mai cũng luân hồi. Chỗ nào cũng chỉ có cái khổ thôi. Cái còn ở trong luân hồi sanh tử, ở trong thế gian thì chỉ có khổ mà thôi. Cho nên quyết định là ra khỏi thế gian. Thế đấy thì là người có chánh trí, bởi vì người ta thấy là cái thế gian này là khổ. Rồi người ta lại có chánh trí bởi vì người ta thấy được cái gốc khổ này là do tập, do tham sân si. Cái gốc khổ là do tập. Cái tham sân si là cái không hề có, chỉ vì mê muội tập quen thành tánh. Rồi hóa ra là nhận nghe nó là mình, thế là si, là mê. Còn bây giờ biết nó là cái không có, cái tham, cái sân nó là cái không có, mình tỉnh ra, không theo nó, không để cho nó chi phối nữa, thì như thế mình không gieo cái nhân khổ. Mà đã không gieo cái nhân khổ thì quyết định là không phải bị quả khổ, thế tức là giải thoát. Thì đấy, như thế gọi là người trí tuệ. Có chánh trí tức là có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Tứ đế, chữ đế nghĩa là gì nhỉ? Đế là gì? Trí tuệ quyết định. Có bốn cái trí tuệ quyết định như vậy thì cái người ấy là người có trí tuệ. Chẳng những cái chữ đế là cái trí tuệ, mà trí tuệ mạnh mẽ, trí tuệ quyết định, không có còn tơ hào ngờ vực gì nữa. Thế gọi là, cho nên gọi là đế. Thế thì tứ niệm xứ này đưa mình đến tứ đế, cho mình nhận được tức là tứ niệm xứ đưa mình đến trí tuệ. Vậy thì bản chất của tứ niệm xứ phải gọi là trí tuệ. Thì tại sao không gọi là bốn trí xứ hay là bốn tuệ xứ mà lại gọi là bốn niệm xứ nhỉ? Từ phàm phu phải đi dần. Chứ nếu một khi đã có trí, một khi đã có tuệ thì là thánh rồi, còn phải học cái gì nữa? Nhưng bây giờ mình chưa có trí, mình chưa có tuệ thì mình phải học cái chi kiến của Phật. Phật mới tổ chỉ cho mình, đây, cái này là cái thân này nó bất tịnh, nó già, nó bệnh, nó chết, nó là cái khổ. Thế là Phật Bồ Tát chỉ cho mình cái chỗ đó. Thì mình học Phật, mình cũng nhận thấy đúng rồi, thân này già, bệnh, chết, thân này sẽ thành đống thịt hóa rồi, rồi tan rã, rồi một đống xương long dụng, mùn tàn thành không. Đây là cái vô thường, đây không thật phải là mình, mà đây là cái khổ. Mà rút cục lại khổ rồi ấy, rồi rút cục lại ấy, không có một tí cái gì là thật cả, không có một chút tơ hào nào, một cái dấu vết gì ở trong cái không gian này hết. Tan là tan, hết là hết, nó làm cái hoàn toàn không có. Thế thì tình được vâng lời Phật, vâng lời tổ, mình hiểu được như thế, mình tỉnh được ra như thế thì tạm gọi là có trí đấy. Nhưng mà một chốc có còn nhớ không? Nó lại quên đi mất. Thì lại y nhiên trở về làm cái anh phàm phu, lại tham lại sân như thường. Thế cho nên bây giờ phải tập niệm. Niệm nghĩa là nhớ ra, nhớ cái việc này. Cho nên gọi là bốn niệm xứ, là bốn cái chỗ mà từng niệm, từng tích tắc chúng ta phải niệm, nghĩa là chúng ta phải nhớ ra, đừng có quên cái việc này. Thì đây gọi tứ niệm xứ là cái tên của cái bài này, là cái đề tài, cái vấn đề mình phải để ý, mà cũng đồng thời để nói đến cái công phu của người phàm phu đang tập để trở về làm thánh. Cho nên chúng ta phải từng niệm. Mà trong bài thì dặn là phải tinh cần. Tinh nghĩa là buông hết mọi việc đi, chỉ về lo một chuyện này thôi. Như cái áo trắng tinh, như cái đường cát trắng tinh, nghĩa là nó chỉ có một màu trắng mà thôi, nó không có hai ba thứ xen vào. Thì bây giờ tinh tức là chúng ta chỉ nhớ một việc này thôi, tỉnh cho ra, đừng để những cái niệm mê nó xen lẫn. Thế cho nên gọi là tứ niệm. Niệm tức là cái công phu tập luyện để nhớ được cái này. Chứ nếu không ấy thì tuy là đấy, như các con học ở trường học, bao nhiêu sách vở, từ bé mà đi học ra chồng lên thì những cái sách ấy chắc là chồng lên còn cao hơn mình nữa. Học bao nhiêu nhưng mà bây giờ hỏi đến cái gì cũng quên hết. Tại sao? Không có luyện để nhớ, không có cái luyện về việc nhớ. Cho nên học đến đâu lại bỏ đi đến đây, uổng. Cái công học nó phí, nó uổng. Cho nên đây là luyện để nhớ, nhớ đến mấy cái sự thật này, mà hằng nhớ. Phải tập tinh và lại cần. Tinh là một thứ việc này, chỉ một việc trí tuệ giác tỉnh này thôi, không bận lòng sự nghiệp khác. Cần thổi cơm thì cũng đi thổi cơm, cần quét nhà cũng đi quét nhà. Nhưng trong lúc thổi cơm, trong lúc quét nhà, mình cố gắng vẫn nhớ đến cái việc này. Hay là nếu cần học bài, là những cái việc dùng đến tinh thần, thì mình không thể vừa học bài vừa niệm xứ được. Nhưng mà xong cái việc học bài một cái là trở về cái quán tứ niệm xứ của mình ngay. Thế như thế gọi là mình có cái gì, hai cái tâm sở gì,
tâm
và tứ. Thế thì mới có kết quả. Nghĩa là tập luyện cái tâm để nó nhớ đến cái việc này. Khi nó nhớ được thật sự thì khi ấy gọi là mình có trí và có tuệ. Đây là con đường thanh tịnh độc nhất, diệt khổ ưu, thành chánh trí, chứng niết bàn. Ừ, con thành chánh trí thì thầy bây giờ hiểu rồi. Bây giờ sao gọi là tứ niệm xứ đưa con chứng tới quả niết bàn, được chánh trí. Bây giờ lại nói là đó là con đường đưa mình tới cái chứng niết bàn. Cái chứng niết bàn, con phải biết niết bàn nó là cái gì đã. Vậy cho chị em biết cái gì là niết bàn. Bàn là vắng lặng thì cũng đúng đấy, nhưng mà chính nghĩa cái chữ niết bàn là gì? Chữ niết bàn là tiếng Ấn Độ, tàu người ta dịch là gì?
Nó là gì có thể?
Đó, người ta gọi là diệt. Thế tại sao người ta, sao Phật lại đặt tên cái cảnh giới mà các thánh tu để trở về cái cảnh giới diệt? Phật lại đặt cái tên nghe buồn quá. Tu đổ mồ hôi đi về một cái chỗ gọi là diệt, Phật đã gọi tên nó là diệt. Cái cảnh giới này là diệt, nghĩa là chỉ có người nào ấy, diệt cho sạch cái khổ nhân khổ quả. Nơi đây đã diệt sạch cái khổ nhân thì dĩ nhiên là không có khổ quả nữa, thì mới về được cái cảnh giới này. Nghĩa là chính là cái trạng thái, chính là cái tâm của mình ấy thôi, chứ nó chả ở Sài Gòn hay là ở ngoài Bắc. Chính cái tâm của mình hiện tại đây, nếu mà mình diệt hết những cái tập nhân như con gọi là tham sân si, con diệt được sạch những cái đi thì con sẽ hoàn toàn không có cái quả báo khổ não nữa. Cho nên ở nơi đây đã diệt sạch cái khổ não cả nhân lẫn quả, cho nên là đặt tên là cái cảnh diệt, cho nên gọi là diệt. Cái tâm mình một khi mà diệt sạch được những các cái nhân quả của cái khổ đó thì gọi là tâm mình đã chứng được niết bàn. Cái người nào luyện được tâm, nhổ được sạch các thói xấu tật hư thì cái người ấy chứng niết bàn, nghĩa là trở về sống thật với cái tâm của mình, chứ không có sống với những cái tham sân si nữa. Cho nên Phật đặt tên cái trạng thái của thánh hiền đây, cái tâm của thánh hiền, Phật đặt tên là diệt. Nói tiếng Ấn Độ gọi là niết bàn, người Tàu đã dịch là diệt. Tức là mình đã có sẵn một cái tâm tốt lành rồi, bây giờ chỉ có một việc diệt cho sạch thói xấu tật hư là mình được bình an yên ổn vĩnh viễn, không có khổ não nữa. Là con đường độc nhất thanh tịnh. Vậy những các pháp môn kia không thanh tịnh à? Cũng như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh nhiều kinh hay lắm, nhưng mà ban đầu ấy thì phải học ABC trước, có phải không?
Yeah.
Bây giờ các con chưa học ABC, chưa biết đánh vần, chưa giáp câu thì có nhận được, thì có học được Hoa Nghiêm mới Bát Nhã không? Yeah. Thế cho nên cái kinh tứ niệm xứ này nó cũng như ABC, bài học ABC ở trong đạo Phật. Nếu rời cái ABC ra thì chả đọc được sách. Thế thì bây giờ tứ niệm xứ cũng thế. Nếu các con rời cái tứ niệm xứ này, không có cái trí tuệ tứ niệm xứ, thì các con đọc A Hàm, à đọc cái gì? Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Niết Bàn, Pháp Hoa, kinh gì chăng nữa, các con cũng chỉ nắm được những cái hoa hòe, hoa sói bên ngoài, chứ cái cốt lõi là không có. Cái cốt lõi là ở chỗ giác tỉnh được thân mình là không thật và vạn pháp là không thật. Thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Đó là cái cốt lõi. Cho nên là cái nền thang, cái then chốt, rồi thì trang nghiêm các thứ khác tùy ý. Chứ cái then chốt của đạo Phật. Cho nên cái tứ niệm xứ đây Phật gọi là độc nhất, bởi vì Hoa Nghiêm không thể không có tứ niệm xứ được. tứ niệm xứ cũng như ABC, cũng như là lập câu làm câu. Nếu không có tứ niệm xứ thì kinh Hoa Nghiêm đẹp ở đâu không biết, chớ mà cái cốt lõi không có. Thế cho nên kinh gì chăng nữa cũng phải lấy cái nền tảng này. Cho nên đây Phật nói là độc nhất, bởi vì không có kinh nào mà không có cái giáo lý tứ niệm xứ. Kinh nào cũng xây dựng từ cái giáo lý này mà lên, cho chúng ta tỉnh rằng thân này là cái giả. Học kinh Đại Thừa để biết những cái thật, nhưng nếu không phân biệt được cái giả, không bỏ được cái giả, thì làm sao mà vào được cái thật. Cho nên Phật gọi là con đường độc nhất thành tịnh. Phiền não chưa hoàn toàn hết. Nếu hoàn toàn hết thì là vô lậu, là chứng A-la-hán. Còn đây bởi vì chưa chứng A-la-hán, chưa hoàn toàn được, cho nên mới chứng A-na-hán. A-na-hán gọi là bất hoàn, tức là không trở lại cõi dục giới nữa, nhưng mà vẫn còn ở trong ba cõi, tức là vẫn còn coi như là chưa hoàn toàn. Tuy không trở lại cõi dục giới nữa mà thôi, chứ cũng chưa hẳn là đã ra khỏi cái ba cõi, tức là cái cảnh giới của luân hồi. Tuy thế nhưng các ngài không lui sụt nữa, không trở lại cái cảnh giới của cõi dục giới nữa, không có lui sụt nữa, nhưng chỉ còn đợi thời gian để mà chứng A-la-hán thì vĩnh viễn giải thoát.